Nhân đạo chí tôn, chương 386. Một quyền đánh bại 2. Góc truyện audio.com. Trung Nhạc đi ra khoang thuyền, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy La Độ La và mấy gã luyện khí sĩ La sát tộc kia lại đáp xuống trên boong thuyền hoa. Bộ dáng La Độ La nhao nhao muốn chiến đấu, Bạch Sư Tử dưới khố đi tới đi lui, chiến ý hừng hực. Bản thân con Bạch Sư Tử kia cũng là một gã luyện khí sĩ yêu tộc đan nguyên cảnh, bị hắn thu phục biến thành tọa kỵ, há miệng kêu lên. Chủ thượng cần gì phải xuất thủ, chỉ cần một mình ta cũng đã có thể đánh bại hắn. La Độ La cười ha hà, nói, Ma La tiểu tử có dám đánh một trận với sư tử của ta không? Cặp mày Trung Nhạc nhếch lên, tiến về phía trước một bước. Thiên Ma Phi vội vàng nắm lấy chéo áo của hắn, Trung Nhạc giơ tay lên, mỉm cười nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Bên cạnh La Độ La, một gã luyện khí sĩ La Sát thánh tộc khác cười nói. Ma La, ngươi không dám giao thủ với La Độ La, đại chiến 300 hiệp với ta như thế nào? Ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi có bản lãnh gì. Trung Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Ma Phi, nàng thấp giọng nói. Người này không phải là ca ca đệ đệ ta, mà là con trai của thánh tộc trưởng tộc ta tên là La Độ Thiên. Bài danh ở trong tộc ta so với ca ca ta thì thấp hơn một bậc. Vẻ mặt Trung Nhạc ôn hòa, nói. Thì ra là thế, hóa ra là con trai của thánh tộc trưởng. Người đã tu thành nguyên đan chưa vậy? La Độ Thiên bước tới một bước triệu hồi nguyên đan của chính mình, ngạo nghễ nói. Người yên tâm, ta sẽ không dùng cảnh giới áp ngươi, ta muốn đường đường chính chính đánh một trận với ngươi. Trung Nhạc gật đầu một cái, mở bàn tay của mình ra, mỉm cười hỏi. Nhìn thấy bàn tay này của ta không? La Độ Thiên khẽ ngẩn ra, gật đầu nói. Đã nhìn thấy, như thế nào, bàn tay Trung Nhạc đột nhiên lay động một chút nhất thời bành trướng, càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc vậy mà có kích thước tới vài chục trượng, vươn tay một cái đã chộp La Độ Thiên vào trong lòng bàn tay. Chỉ dựa vào một bàn tay đã muốn áp chế ta, ngươi cho rằng ngươi là cự đầu pháp thiên cảnh sao? La Độ Thiên vừa sợ vừa giận quát lớn một tiếng, toàn thân ma khí quay cuồng, linh thể hợp nhất. Nhục thân nhất thời cao tới 20 trượng hóa thành thân thể ma thần. Trên đỉnh đầu hắn, ma nguyên đan sáng ngời, từng đạo huyền quang rào rạt tuôn vào trong thân thể hắn, khiến cho lực lượng thân thể hắn đề thăng gấp bội. Sau lưng hắn, cả năm luân đều nhao nhao mở ra toàn bộ năm bí cảnh nguyên thần, tăng cường lực lượng nhục thân. Mở cho ta, La Độ Thiên gào thét thân thể phát lực nỗ lực xé rách bàn tay Trung Nhạc. Nhưng lúc này chỉ thấy năm ngón tay Trung Nhạc vậy mà đang không ngừng biến hóa, giống như năm con ma long, vững vàng khóa thân thể hắn lại, không ngừng siết chặt. Thân thể La Độ Thiên bị ép tới mức răng rắc vang dội, thân thể không tự chủ không ngừng thu nhỏ lại, từ 20 trượng hóa thành 15 trượng, lại từ 15 trượng thu nhỏ lại tới 2 trượng, sau đó lại từ 2 trượng bị ép tới chỉ còn 4-5 thước. Nhưng mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, thủy chung cũng trốn không thoát lòng bàn tay Trung Nhạc. Trung Nhạc dùng sức bóp một cái tai mắt mũi miệng La Độ Thiên phun máu, thân thể lại tiếp tục thu nhỏ lại. Sắc mặt La Độ La kịch biến, vỗ một trường về phía Trung Nhạc quát lớn. Dừng tay, Trung Nhạc giơ bàn tay còn lại lên, bàn tay hai người va chạm nhau, vô thanh vô tức. Nhưng từng phiến cửa sổ, góc truyện audio.com, của thuyền hoa lại đột nhiên nổ tung, La Độ La kêu lên một tiếng đau đớn, bộ dáng hãi hùng khiếp vía, vội vàng tương dung pháp lực với Bạch Sư Tử dưới người, mượn lực lượng của tỏa kỵ dưới người để chống đỡ uy năng một trường này của Trung Nhạc. Đột nhiên cặp mắt con Bạch Sư Tử này chợt nổ tung, phun ra hai đạo huyết tuyến. Sau đó trong lỗ tai cũng phun trào ra hai đạo máu tươi, sống mũi đau xót cũng phun ra hai cột máu. Trung Nhạc thu tay lại, La Độ La nhất thời cảm giác được áp lực nhẹ nhàng một chút, thở phào nhẹ nhõm một cái. Còn Bạch Sư Tử dưới người cũng thở phào nhẹ nhõm, Trung Nhạc lại oanh tới một quyền, sau lưng đột nhiên phóng ra một vầng đại nhất khiến cho một quyền này của hắn giống như một vầng ma dương đánh về phía La Độ La, dị thường thảm liệt. Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, Đại Nhật Ma Thai Ấn. La Độ La quát lớn một tiếng, nhấc trường thương trên đầu gối lên, vận khởi tất cả lực lượng và pháp lực rót vào trong trường thương, đâm về phía đạo quyền ấn đang oanh tới của Trung Nhạc. Hắn lại quát lớn một tiếng, nhục thân biến hóa, biến thành thân thể ma thần 20 trượng. Cùng lúc đó, thân thể Bạch Sư Tử dưới người cũng run lên, hóa thành cự sư cũng có kích thước 20 trượng uy phong lẫm lẫm. Thú ma hợp nhất, pháp lực của bọn họ triệt để hòa làm một thể, khiến cho uy lực một thương này của La Độ La đề thăng tới cực hạn, mạnh mẽ va chạm với Đại Nhật Ma Thai Ấn của Trung Nhạc. Nhưng lúc này, thân thể Trung Nhạc cũng đột nhiên bành trướng, hóa thành thần ma cao 30 trượng từ trên cao nhìn xuống, giống như bẻ gãy nghiền nát vậy, ầm ầm nghiền ép tới. Trường thương va chạm với Đại Nhật Ma Thai Ấn, chỉ nghe phốc một tiếng, hai tay La Độ La đột nhiên nổ tung, trường thương uốn cong, mũi thương và cán thương chạm nhau. Bạch sư tử dưới người kêu thảm một tiếng, bị ép thành một bãi bùn nát. Trung Nhạc thu tay lại, nhục thân cũng thu nhỏ lại, khôi phục lại như bình thường. Bàn tay còn lại mở ra, chỉ thấy La Độ Thiên bị trường lực của hắn ép tới chỉ còn chừng ba thước, ngồi sụi lơ trong lòng bàn tay hắn, bộ dáng mất hồn mất vía. Trung Nhạc bấm tay búng một cái, búng hắn văng ra xa. Thân thể La Độ Thiên còn ở giữa không trung, trong cơ thể truyền tới thanh âm nổ vang bành bành, thân thể khôi phục lại như bình thường. La Độ la tay cầm đại thương, bàn tay máu chảy đầm đìa, cơ nhục co rút, khóe mắt nhảy loạn, hừ lạnh một tiếng. Người rất không tệ, có thể tiếp được một thương của ta. Trung Nhạc liếc nhìn về phía hắn, ánh mắt La Độ la vội vàng rời đi, tránh tiếp xúc với ánh mắt của Trung Nhạc, để cho Trung Nhạc nhìn ra khiếp ý của chính mình, nói. Muội muội, khí trời hôm nay thật tốt. Thiên Ma Phi cười tủm tỉm, nói. Khí trời đúng là không tệ, ca ca không có bị thương chứ? La Độ la vội vàng cùng với mấy gã luyện khí sĩ còn lại rời đi, nói. Người muội phu này, ta nhận thức rồi, ta không quấy rầy các ngươi nữa. Chiếc thuyền hoa tiếp tục tiến về phía trước, tất cả mọi người trong thuyền hoa đều tự theo đuổi tâm tư của chính mình. Cát Tường Phi thấy Trung Nhạc chỉ một bàn tay đã suýt chút nữa bóp chết La Độ Thiên, một quyền đánh gục tọa kỵ của La Độ La, so với trước đây càng mạnh mẽ hơn, trong lòng cũng có chút lo sợ, lo lắng cho ma thánh. Ánh mắt Thiên Ma Phi chớp động, thỉnh thoảng rơi xuống trên người Trung Nhạc, ánh mắt có lúc sáng ngời, có lúc ảm đạm. Sắc mặt lúc thì vui cười, lúc thì âm. Góc truyện audio.com, trầm, cách chương.